Thưa quý vị, không biết từ bao giờ, cầu đối đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất trong ngày Tết của người Việt. Thế là, mỗi độ xuân về, người người thi nhau tìm cho mình những câu đối hay nhất để treo ở những nơi trang trọng nhất trong nhà. Đó là một thú chơi tao nhã, một mỹ tục của ngày Tết Nguyên Đán Việt Nam, đã và đang được các thế hệ người Việt Nam ra sức gìn giữ. Nhân dịp xuân về, chúng ta cùng nhau dành chút thời gian thả hồn lãng du cùng câu đối Tết. Trong chương trình hôm nay, giáo sư Nguyễn Khắc Thuần sẽ minh thị một số chi tiết đáng chú ý của mỹ tục này. Giáo sư Nguyễn Khắc Thuần hiện sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông là một học giả kỳ cựu và có nhiều công trình đóng góp quan trọng trong lĩnh vực lịch sử văn hóa Việt Nam. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thân chào giáo sư Nguyễn Khắc Thuần. Trước tiên xin chân thành cảm ơn giáo sư đã nhận lời tham gia chương trình. Nhân dịp xuân về, ban biên tập RFI Việt ngữ tại Paris xin kính chúc giáo sư cùng toàn thể gia quyến một năm mới vạn sự như ý. Thưa giáo sư, câu đối là một thú chơi tao nhã thể hiện tinh hoa của chữ nghĩa. Vậy trước tiên xin giáo sư cho biết đôi điều về câu đối trong văn hóa Việt Nam nói chung.
Thân ái chào tất cả quý vị và các bạn. Trước hết, xin cho phép tôi được kính gửi tới tất cả quý vị và các bạn lời chúc một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Tôi xin được trình bày đôi điều tản mạn về câu đối Tết của người Việt. Thưa quý vị và các bạn, người Việt chúng ta có truyền thống trọng chữ. Trong lịch sử, người Việt từng sử dụng nhiều loại chữ khác nhau, nhưng ngày xưa loại chữ được quý giá và tôn sùng nhất vẫn là chữ Nho, thường được gọi đó là chữ của Thánh Hiền. Trong lịch sử cũng có hai quy ước bất thành văn từng được người Việt rất chú ý tuân thủ. Thứ nhất là không viết chữ khiếm nhã lên các tờ giấy. Thứ hai là không vứt những tờ giấy có chữ vào chỗ rác bẩn. Vậy, chữ được dùng để làm gì? Ở đây có đến 4 cái mục đích khác nhau. Một là để ghi chép sự việc, từ đó tạo ra văn tự, từ đó tạo ra khế ước. Hai là truyền tải suy tư, từ đó tạo ra sử sách, từ đó tạo ra thi phú, văn chương, triết lý. Thứ ba, chữ để làm quà tặng, từ đó tạo ra lời hay và ý đẹp. Ví dụ, xuân về, người ta thường có những chữ, ví dụ, cung hạ ân xuân, xuất nhập bình an, vạn sự như ý, ngũ phúc lâm môn, khai trương hùng phát, nhất bản vạn lời, bình bút hoa khai, an khang thịnh vượng. Thưa quý vị và các bạn, vì đó là những chữ làm quà tặng quá quen thuộc, cho nên tôi xin phép không được dịch lại làm gì nữa. Và từ chỗ chữ làm quà tặng, nó tạo ra cả những cái câu đối và câu liễm với nhiều nội dung phong phú khác nhau. Mục đích thứ tư là chữ để trang trí công đường hoặc nhà ở, từ đó tạo ra thư họa hay thư pháp, từ đó tạo ra những bức tranh chữ.
Thưa giáo sư, trong văn hóa Trung Quốc và văn hóa Việt Nam đều có câu đối. Vậy không biết câu đối của người Việt ta có những nét gì đặc sắc?
Thưa quý vị và các bạn, trong các thể cổ văn, câu đối được dùng rất phổ biến. Ở đây có 3 vấn đề chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất, người Trung Quốc gọi câu đối là đối liên và chia làm 3 loại. Một là tiểu đối, tức là mỗi vế có từ 4 chữ trở xuống. Hai là thi đối, mỗi vế là một câu ngũ ngôn hoặc một câu thất ngôn, cũng có khi gồm cả 2 câu ngũ ngôn và thất ngôn. Và thứ ba là phú đối, tức là câu đối viết theo niêm luật của thể phú, là một thể cổ văn, cụ thể là câu đối song quan, mỗi vế có từ 6 cho đến 9 chữ ghép lại thành một đoạn. Rồi câu đối tách cú, mỗi vế có 2 đoạn, thì một đoạn thì ngắn và một đoạn thì dài. rồi câu đối hạc trầm hay hạc tất thì mỗi vế có từ 3 đoạn trở lên. Vấn đề thứ hai là câu đối của người Việt đại để có mấy loại sau đây. Một là cái câu đối Tết. Hai là câu đối bày tỏ sự chung vui, ví dụ chung vui trong lễ hội, ví dụ chung vui trong các cuộc giao lưu. Rồi thứ ba, câu đối để chia sẻ, ví dụ chia sẻ tổn thất vì thiên tai, vì địch họa, vì đau ốm, hay cả tổn thất về con người trong các đám ma chay. Thứ tư là câu đối để chúc mừng, ví dụ câu đối mừng tân gia, câu đối mừng tân hôn, câu đối mừng đỗ đạt, câu đối mừng được thăng quan, câu đối mừng sinh ra quý tử. Và thứ năm là câu đối để ghi nhớ một sự kiện hay một vấn đề, ví dụ như trùng tu chùa chiền, đình miếu, rồi tôn tạo hoặc xây dựng một số các công trình công cộng, rồi dựng bia, vân vân. Rồi cái vấn đề thứ ba là câu đối của người Việt được viết bằng nhiều loại chữ khác nhau, trong đó nổi bật lên 3 loại chữ. Một là câu đối viết bằng chữ Hán. Với loại câu đối này, bạn đọc là những người trẻ tuổi chưa có điều kiện để tiếp xúc với chữ Hán thì phải có người dịch ra mới hiểu được. Thứ hai là câu đối viết bằng chữ Nôm. Chữ Nôm là chữ viết của dân tộc, nhưng không phải ai cũng đọc được. Ngày nay số người Việt đọc được chữ Nôm là quá ít, cho nên vì chữ Nôm thì phải phiên âm, mà câu đối chữ Nôm nếu không phiên âm thì không hiểu được. Đó là chưa nói rằng có những từ Nôm cổ mà ngày nay ta không dùng nữa, chưa dễ gì hiểu ngay được đâu. Và phổ biến nhất hiện nay là câu đối viết bằng chữ Việt hiện đại trên các phương tiện thông tin đại chúng. Rồi trong các công sở hiện nay thì loại câu đối viết bằng chữ Việt hiện đại này trở nên rất phổ biến.
Câu đối Tết đóng vai trò như thế nào trong tất cả các loại câu đối vừa nêu, thưa giáo sư?
Trong tất cả các loại câu đối, nổi bật hơn cả vẫn là câu đối Tết. Câu đối Tết trở thành một sinh hoạt văn hóa rất phổ biến và lâu đời. Ngày nay, tuy không ai dùng chữ Hán hay chữ Nôm nữa, nói cho đúng hơn là quá ít những người dùng chữ Hán và chữ Nôm, nhưng không phải vì thế mà câu đối ít đi. Xưa cũng như nay, câu đối trở thành một cái món quà không thể thiếu. Và xem lại, chúng ta thấy rằng câu đối Tết của người Việt có tất cả đến 7 loại sau đây. Loại thứ nhất là loại câu đối Tết dùng chung cho tất cả mọi nhà, ai treo lên cũng được. Gia đình sang hèm hay giàu nghèo treo lên đều được. Ví dụ, thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh, đó là câu đối viết bằng chữ Nôm. Rồi câu đối viết bằng chữ Hán, nhà nào treo lên cũng được. Ví dụ, lập tiến vinh hoa, gia đường thịnh, phúc sinh phú quý tự tôn vinh. Nghĩa là tài lộc dẫn đến cái sự vinh hoa, và nhà thì ngày một thêm thịnh đạt. Phúc thì sinh ra sự phú quý, và con cháu thì trở nên vinh quang. Đó là loại câu đối thứ nhất, loại câu đối dùng chung cho tất cả mọi nhà. Loại câu đối thứ hai là loại câu đối Tết thường để ở đình làng hoặc công sở. Ví dụ, câu viết chữ Nôm, chúc Tết đến trăm điều như ý, mừng xuân sang, vạn sự thành công. Đó là câu đối chữ Nôm. Nhưng cũng có câu đối chữ Hán để ở nơi đình làng hoặc công sở. Ví dụ, sơn thủy thanh cao, xuân bất tận, thần tiên lạc thú cảnh thần tiên. Đấy là cái câu ca ngợi cái vẻ đẹp, sông nước thì nó thanh cao, và mùa xuân thì bất tận, và thần tiên là vui vẻ với cái cảnh của thần tiên ở nơi trần thế. Loại thứ ba là loại câu đối Tết thường để ở các đền chùa, miếu mạo. Ví dụ, câu đối chữ Nôm, mừng xuân hỷ xả, thêm công đức, đón Tết từ bi, bớt não phiền. Hoặc giả là câu viết bằng chữ Hán như là pháp luân vô ánh, oánh thiên địa, tâm niệm vô thanh chấn tứ phương, nghĩa là cái pháp luân tuy nó không có tỏa sáng nhưng nó có thể làm rung cả trời đất, và lời tâm niệm tuy không phát ra nhưng nó vẫn có thể gây chấn động cả bốn phương. Đó là loại thứ ba, là loại câu đối tết thường để ở các đền chùa miếu mạo. Loại thứ tư là loại câu đối tết thường có trong các nhà quyền quý, ví dụ xuân tái đáo môn tiền phúc đáo, hoa hữu khai thiên ngoại thi khai, nghĩa là xuân lại đến trước cửa, phúc lại đến, hoa lại nở và ngoài trời thơ lại mở ra. Hoặc giả là câu tiên tổ phương danh lưu quốc sự tử tôn tích đức hiển gia phong, nghĩa là tổ tiên để lại tiếng thơm trong sử sách, con cháu lo tích tụ đức đồ thì gia phong sẽ trở nên hiển hách. Hoặc là câu đối dự án khác, nhập môn tâm thị tinh luân khách, mãn tòa giai đồng cẩm tú nhân, nghĩa là vào cửa khách toàn là những người hiểu về kinh luân, và ngồi đầy nhà đều là những bậc mà mặc áo gấm áo thêu, tức là những người sang trọng quyền quý trong xã hội. Và loại câu đối thứ năm là loại câu đối tết thường có trong các gia đình nghèo khó, ví dụ tết đến gượng cười mong con cháu chăm ngoan, nhà có dư gạo thóc xuân sang gắn vui, cầu vợ hiền mạnh khỏe vườn đủ quả đủ rau, nghĩa là ước mơ rất bình dị, chỉ cầu đủ thôi, không cầu cái gì là thừa thải là cao sang cả. Hoặc giả là câu khác, ví dụ nợ nần theo gió lạnh bay đi, vợ lại tươi như hoa nở thắm, của cải cùng khí ấm tràn vào, lòng chồng vui tựa trống hội vang, tức là những câu đối chữ nôm đơn giản mà nó thể hiện được cái ước nguyện giản dị nhưng cũng rất sâu sắc và mãnh liệt của những người bình dân nghèo khó trong xã hội. Đó là loại câu đối thứ năm. Loại câu đối thứ sáu là loại câu đối tết viết theo lối tự tạo, viết để cho vui, ai nghe cũng được, không phải để treo ở đâu cả mà để gắn vào trong tâm tưởng của mỗi người, kích động cái suy nghĩ của mọi người và cùng vui niềm vui với mọi người. Ví dụ câu đối của Nguyễn Công Trứ: chiều 30 nợ réo tít mù, có cặn đạp thằng bần ra cửa, sáng mồng một rượu say túy lũy, giơ tay bồng ông phúc vào nhà. Đó là câu của Nguyễn Công Trứ. Hoặc giả là câu của Hồ Xuân Hương, một nữ sĩ lừng danh sống vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, rằng tối 30 khép cánh càn khôn, ních chặt kẻo ma vương đưa quỷ tới, sáng mùng một lỏng thêm tạo hóa, mở toang cho thiếu nữ rước xuân vào. Đó là loại câu đối thứ sáu, loại câu đối viết theo kiểu tự trào, tự cười và mình cười, mọi người cùng cười, xã hội cười, một mùa xuân cười, tức là tạo niềm vui không phải nhỏ. Loại câu đối thứ bảy là loại câu đối thường thấy trong các gia đình Việt Kiều. Tôi từng đến ở nhiều nước trên thế giới, từng gặp gỡ Việt Kiều và thấy trong gia đình họ cũng có những câu đối tết mà đọc xong tôi rất cảm động. Ví dụ như câu nghi ngút tỏa khói hương, xa đất mẹ vẫn nhớ về nguồn cội, tôn nghiêm mâm ngũ quả, trốn quê người nặng trĩu nghĩa cố hương. Có thể nói đó là lời tha thiết của những người tuy xa xứ nhưng vẫn nhớ về Việt Nam. Hoặc giả như câu xuân tha hương vẫn vương thương đất mẹ, tết xa nhà sao chuyến nhớ quê cha. Có thể nói đó là lời mà thể hiện cái tình nghĩa nông nàn đầm thắm của những người con xa quê, thực sự xứng đáng là dòng giống con lạc cháu hồng. Ở đó không phải chỉ là lời bày tỏ tình cảm mà quan trọng hơn, đó còn là lời thể hiện một truyền thống viết câu đối, dù người Việt sống ở bất cứ nơi đâu. Cho nên nhân dịp Tết đến, tôi hy vọng rằng những câu đối hay của bà con Việt Kiều lại tiếp tục lan tỏa từ gia đình này sang gia đình khác, từ địa phương này sang địa phương khác, từ quốc gia này sang quốc gia khác. Và lời câu đối chính là lời nhắc nhở về một truyền thống lâu đời của dân tộc.
Thưa giáo sư, trong bài thơ Ông Đồ, nhà thơ Vũ Đình Liên miêu tả cảnh câu đối Tết ngày càng bị thất sủng. Mở đầu bài thơ, Vũ Đình Liên đã viết: "Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già, bài mực hàng giấy đỏ, bên phố đông người qua." Thế nhưng sau đó, nhà thơ Vũ Đình Liên lại viết: "Nhưng mỗi năm mỗi vắng, người thuê viết nay đâu, giấy đỏ buồn không thấm, mực động trong nghiêng sầu." Ngày tháng đã trôi qua, không biết hiện tại mỹ tục câu đối Tết tại Việt Nam có còn được lưu giữ hay không, thưa giáo sư?
Ở Việt Nam hiện nay, truyền thống viết câu đối vẫn được lưu giữ và nó được phổ biến khá mạnh. Bằng chứng là trên tất cả các báo xuân, hầu như báo nào cũng có một vài câu đối. Và thường là những câu đối viết bằng tiếng Việt hiện đại. Bằng chứng thứ hai là ở nhiều cái thành phố lớn và ở các khu đô thị luôn luôn có những người ngồi viết câu đối và họ gọi đó là ông đồ, mặc dù họ chỉ viết chữ Việt chứ không phải là viết chữ Hán hay chữ Nôm. Và tôi, thành viên của Hội đồng Tư vấn về Kỷ lục, thì có lúc đã chứng kiến sự hội ngộ của cả trăm ông đồ cùng viết cả câu đối. Tất nhiên, câu đối ở đây là những câu đối đã được phổ biến rộng rãi hoặc là những câu đối chủ yếu là do khách yêu cầu họ viết và viết câu đối theo lối thư pháp hiện đại. Đó là một trong những biểu hiện của việc tiếp nối truyền thống phổ biến cái văn hóa câu đối Tết ở Việt Nam.
Thưa quý vị, câu đối là một thú chơi tao nhã nhưng rất khó chơi. Nó thể hiện trình độ học vấn và chữ nghĩa của những người được gọi là có ăn có học. Các cụ thường cho rằng, nếu thơ văn là tinh hoa của chữ nghĩa, thì câu đối là tinh hoa của tinh hoa. Ngày xưa, dân gian có tục đến nhà ông đồ để xin chữ. Xin chữ là bởi vì trong làng xã, các ông đồ, tức là các nhà nho, được xem là người nắm giữ tri thức xã hội. Mỗi câu đối gồm có hai vế, gọi là câu đối vì hai vế này phải đối nhau một cách tinh vi về mặt chữ nghĩa. Người xưa thường lấy câu đối ra để thử tài nhau và lấy việc đối hay hoặc là đối dở để đánh giá trình độ học vấn. Riêng về câu đối Tết, như giáo sư Nguyễn Khắc Thuần đã nói ở trên, ta thấy rằng câu đối Tết đã trở nên phổ biến trong dân gian Việt Nam. Nó vẫn luôn còn đó chứ không hề bị mai một. Bên cạnh những bằng chứng đã được nêu trên, ta còn thấy ở miền quê Việt Nam, ngày Tết nhiều người vẫn đi tìm mua câu đối Tết. Câu đối được viết bằng chữ Việt hiện đại, người mua hiểu đã đành. Nhưng có khi người ta mua cả câu đối viết bằng chữ Hán, dù không biết trong đó nói gì. Không biết ý nghĩa cụ thể mà vẫn mua vì mọi người ai cũng hiểu rằng, tất cả các câu đối Tết đều có chung một mục đích là cầu mong những điều tốt lành cho năm mới. Một điểm đáng mừng nữa, đó là hiện tại không chỉ có hình ảnh ông đồ già, mà đã xuất hiện nhiều ông đồ tuổi đôi mươi, mặc áo dài khăn đóng ngồi viết câu đối Tết. Và như giáo sư Nguyễn Khắc Thuần đã nhận định, đó là một biểu hiện của việc bảo tồn và phát huy tinh hoa văn hóa dân tộc, mà cụ thể ở đây là câu đối Tết. Thưa quý vị, Tết Nguyên Đán là một truyền thống lâu đời và có thể được xem là một bản sắc văn hóa Việt Nam. Trong khi đó, câu đối Tết chính là một bản sắc của ngày Tết Nguyên Đán. Trong thời đại toàn cầu hóa ào ạt như ngày nay, việc bảo tồn bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc là một yêu cầu cấp thiết để tránh việc các nền văn hóa trên thế giới bị đồng nhất. Trong ý nghĩa đó, thực trạng khỏe mạnh của câu đối Tết tại Việt Nam rõ ràng là một tin vui. Nhân dịp xuân về, trong tinh thần đó, chúng ta cùng nâng ly chia sẻ niềm vui năm mới. Già trẻ gái trai đều khoái Tết, cỏ cây hoa lá cũng mừng xuân.